Kính thưa quý ông bà, anh chị em, chúng ta đã học qua những sách lịch sử của Cựu Ước. Và qua những sách lịch sử Cựu Ước này, chúng ta hiểu được một phần qua lịch sử của người Do Thái. Từ lúc Chúa chọn Abraham cho tới khi họ đón nhận Chúa Giêsu Kitô là Đấng Cứu Thế. Nhưng mà những người mà đón nhận Chúa Giêsu Kitô là Đấng Cứu Thế không phải là toàn thể người Do Thái, nhưng mà là một cái nhóm tồn dư thôi. Từ người Do Thái họ đã có cái ý niệm chờ đợi Đấng Cứu Thế đến. Và trong ý niệm đó họ đã nuôi dưỡng năm này qua năm khác, thế hệ này qua thế hệ khác suốt cả 2000 năm. Thì chúng ta đã đọc qua tất cả lịch sử của họ từ khi Abraham ở thành Ur, phía nam của nước Iraq, bỏ xứ sở nhà cha của mình rồi đi tới cái xứ mà Chúa đã hứa là đất Canaan và lập cư ở đó. Rồi cả một cái giai đoạn mà họ gặp nạn đói để sang Ai Cập. Rồi từ Ai Cập ở đó 400 năm, Mô-sê đã đưa cho họ vào hứa địa và huấn luyện họ thành một dân và chiếm lại đất Canaan, làm cái đất mà Thiên Chúa đã hứa với Abraham. Và ở tại vùng đó, từ thời của Mô-sê, thì Giô-suê đã chiếm và chia cho dân. Sau khi chia cho dân rồi, thì họ đã ở từng bộ lạc và làm ăn sinh sống ở đó, như là những cái bộ tộc chứ không phải là một quốc gia, mãi cho tới khi mà họ muốn có một vị vua, và vị vua đầu tiên của họ chính là vua Saul, mà thời của tiên tri Samuel đã lo cho họ để có một vị vua từ năm 1050 tới 1011. Và sau đó là hai vị vua nổi tiếng của họ là vua David 1011 tới năm 970 trước Chúa Giêsu, và vua Solomon 970 tới 930. Rồi sau đó là chúng ta biết là đất nước bị chia đôi và họ đã mất hết 10 chi tộc phía Bắc, bị đồng hóa, bị lưu đày bởi đế quốc Assyri hay là quân Assur đã chiếm cái phía Bắc năm 721. Và như vậy là họ đã hoàn toàn mất hết phía Bắc, chỉ còn lại phía Nam, kéo dài cho tới khi đế quốc Babylon chiếm và bị lưu đày năm 587. Rồi sau 537 thì vua Ba Tư đã chiếm đế quốc Babylon và cho họ trở về lập quốc, không phải là độc lập, được xây dựng lại đền thờ và vẫn lệ thuộc đế quốc Ba Tư. Và sau khi mà đế quốc Hy Lạp chiếm cả cái đế quốc Ba Tư và cả vùng Ai Cập, thì khởi đầu họ cũng còn được nhẹ nhàng, nhưng mà sau này gặp những vị vua cố tình xây dựng cái văn hóa Hy Lạp và loại trừ tất cả những ai mà không giống họ, thì họ đã loại trừ hoàn toàn. Vì vậy mà họ đã gặp những cái trở ngại, là bị bắt hại đạo qua cái thời gian mà các vua của Hy Lạp. Dù sau khi Alexander Đại Đế đã chết, thì họ cũng đã chia nhau cái vương quốc và tranh nhau giữa Ai Cập với cái vùng Syria. Và thời năm 160 đó, 166 trước Chúa Giêsu, thì Antiochus đã phá hủy đền thờ, không phải tàn phá mà ông ta đã phạm thánh, là bắt phải tôn thờ những tà thần, các thần thoại của Hy Lạp, và Antiochus đã xâm phạm vào đền thờ năm 167. Do đó mà nhà Maccabe năm 166 đã nổi lên với cái người đầu tiên là Judah, mà chúng ta đã đọc qua hai sách Maccabe, và họ đã giữ vững được cái niềm tin của họ. Không phải là họ giữ được sự độc lập khỏi lệ thuộc các cái nước chung quanh, nhưng mà họ vẫn phải chịu cống, vẫn phải chịu cái sự quản lý và tấn công của những người của đế quốc Hy Lạp. Thì cái thời đó là vùng Antioch cô là cái vùng coi nguyên cả cái vùng Syria, và họ đi từ Antiochia xuống cho tới cái vùng Syria, nguyên cả một cái vùng rộng lớn, lắng ảnh hưởng của cái vị vua ở bên Ai Cập. Vì vậy mà nhà Maccabe đã nổi lên thời đó và đã tái thiết lại đền thờ, cũng như làm thanh tẩy đền thờ năm 164. Và sau đó Judah chết thì ông Jonathan đã lên. Rồi Jonathan đã lên một giai đoạn dài cả 17 năm cho tới năm 143, từ 160 tới 143 trước Chúa Giêsu. Rồi Simon Maccabe đã thay thế cho Jonathan chết. Thì tới cuối cùng là Simon Maccabe cũng chết, và đứa con là John Hyrcanus lên cho tới năm 104, 135 tới 104, thì cuối cùng ông ta đã chết, và những người kế vị sau đó trong Kinh Thánh không có đề cập tới về những cái người kế vị sau John, nhưng mà qua lịch sử chúng ta biết rõ hơn là tướng Pompey đã chiếm Jerusalem năm 63. Và vì vậy mà từ đó ông ta đã đặt cái nền cai trị từ Ai Cập và Do Thái đều thuộc về đế quốc Roma, một đế quốc rộng lớn nhất cái thời đó. Và cho tới khi vua Herode, vua Herode đầu tiên gọi là Herode cả, là năm 37 tới năm thứ tư ông ta chết, thì chính cái cuối đời của Herode cả này thì Chúa Giêsu được sinh ra. Chúa Giêsu đã đến với nhân loại, và vì vậy mà người ta tính là Chúa Giêsu sinh ra khoảng so với cái lịch hiện tại chúng ta đang dùng là khoảng năm thứ tư trước Chúa Giêsu, thời gian nó khoảng khoảng cỡ đó. Và trong cái thời kỳ này vẫn còn ảnh hưởng cái văn hóa của Hy Lạp, cho nên chúng ta cũng đã đọc qua cái ảnh hưởng của văn hóa Hy Lạp. Và chúng ta kết thúc cái phần lịch sử của người trong lịch sử thánh và trong Kinh Thánh dạy cho chúng ta. Và cái phần kế tiếp đó, mà chúng ta bắt đầu đọc hôm nay là sách trong Gióp, là ảnh hưởng của văn hóa Hy Lạp. Họ bắt đầu suy tư nhiều về cái đau khổ, cái chết, rồi những sự bất công ở trong xã hội. Và cho nên cuốn sách Gióp là một câu chuyện để diễn tả cho chúng ta cái phần về giáo huấn ở trong Kinh Thánh này. Thì sách này không phải là một cái không chỉ là một câu chuyện bình thường, mà cái vấn nạn về tình trạng con người được suy tư một cách sâu xa nhờ vào triết học của Hy Lạp, cho nên họ có một cái suy tư sâu xa hơn, và qua đó chính Chúa tác động trên thánh ký để truyền đạt từng bước một cái chân lý của Chúa, để chúng ta cuối cùng chúng ta nhận ra cái đau khổ của nhân loại là do tội lỗi của con người, đó là cái nguồn gốc thiếu vắng chính Thiên Chúa, loại trừ Thiên Chúa ra khỏi thế giới con người, là cái nguồn sự sống, nguồn hạnh phúc. Cho nên khi loại trừ cái nguồn sự sống, nguồn hạnh phúc là Thiên Chúa, thì dĩ nhiên con người phải sống trong đau khổ rồi. và cái đó là cái nguồn gốc chính mà chính dẫn lần tới cho chúng ta hiểu được chính Chúa Giêsu là đấng cứu độ duy nhất của chúng ta. Cho nên khi mà Ngài chữa lành cho cái người bị bắt vô tội thả từ trên mái nhà xuống, Chúa Giêsu không có chữa lành liền cho anh ta về thể lý mà chữa lành về tâm linh của anh ta trước, là tội của con đã được tha rồi. Chúng ta đọc trong Marco chương thứ hai thì chúng ta sẽ thấy lời đối đáp trong câu chuyện này, và chúng ta hiểu được là đau khổ và cái chết không phải là cái gì kinh khủng đâu, nhưng mà cái kinh khủng là do thiếu vắng Thiên Chúa trong cuộc đời của mình. Chúng ta không thể gặp gỡ Thiên Chúa và điều này làm cho chúng ta băn khoăn lo lắng, không gặp được Thiên Chúa bởi vì chúng ta bị bao nhiêu thứ tiền bạc, danh vọng, lạc thú và những cái tranh chấp của trần gian, nó làm cho chúng ta không có tìm về cùng đích của đời mình. Và vì vậy mà không phải tình cờ mà sách Gióp được giới thiệu ở tại đây về ông Gióp là một người giàu sang nhất, nhưng mà ông ta chấp nhận tất cả những gì Thiên Chúa gửi đến, ngay cả khi ông ta giàu sang nhất, ông ta có tất cả và rồi ông ta mất tất cả, ông ta chẳng còn gì hết, thì ông ta chấp nhận hết tất cả mọi cái. Cho nên sách ông Gióp là một cuốn sách giúp cho chúng ta hiểu được về cái tình trạng đau khổ của con người và dẫn lần cho chúng ta tới Chúa Giêsu là đấng cứu chuộc duy nhất của nhân loại, đã gánh lấy tất cả những cái đau khổ, những cái sự dữ của nhân loại ở trên thập giá để cho chúng ta được sống và sống hạnh phúc hơn. Cho nên khởi điểm của cuốn sách này là một cái chuyện bình dân, để trong này chúng ta thấy nè, ở trong chương 1, chương 2 thì chuyện của một người thánh thiện tên là ông Gióp, và Đức Chúa đã thử ông bằng cách cắt đi những thứ ông đang có, để thử ông phải yêu Chúa hay là yêu những quà tặng của Chúa. Và mặc dầu vậy, ông Gióp vẫn giữ lòng kiên trung, tin tưởng vào Chúa là đấng luôn ban thưởng cho người công chính. Cuối cùng, Thiên Chúa ban lại tất cả mọi sự cho ông. Ở phần cuối của câu chuyện, để chúng ta thấy cái câu chuyện này, dù là một cái chuyện bình dân, nhưng mà nó đưa tới một cái hiểu biết sâu xa hơn. Chứ không phải là một câu chuyện bình thường như bao nhiêu câu chuyện cổ tích khác. Câu chuyện này nó có cách luân lý và dạy chúng ta về cái niềm tin vào Chúa phải sống công chính trong bất cứ hoàn cảnh nào. Dù là hoàn cảnh đau thương nhất, chúng ta vẫn tin là Chúa quan phòng và sắp xếp cái gì tốt nhất cho chúng ta. Vì vậy mà chúng ta không có quá đặt tiền bạc danh vọng lạc thú trần gian là quan trọng. Và xin mời chúng ta bắt đầu đọc sách Gióp. Xưa ở đất Úc có một người tên là Gióp. Ông là một con người vẹn toàn và ngay thẳng, kính sợ Thiên Chúa và lánh xa điều ác. Ông sinh được 7 người con trai và 3 người con gái. Ông có một đàn súc vật gồm 7.000 chiên dê, 3.000 lạc đà. Chúng ta thấy ông ta có 10 đứa con mà 7.000 chiên dê rồi, rồi 3.000 con lạc đà, 500 đôi bò, 500 lừa cái và một số rất đông tôi tớ. Ông là người giàu có nhất trong số các con cái phương Đông. Các con trai ông có thói quen luân phiên tới nhà nhau tiệc tùng và cho người đi mời ba cô em gái đến ăn uống với họ. Mỗi khi hết công việc tiệc tùng, ông Gióp gọi họ đến để thanh tẩy họ. Rồi ông dậy thật sớm dâng lễ toàn thiêu cho mỗi người trong họ, vì ông tự nhủ, biết đâu các con trai ta đã chẳng phạm tội và nguyền rủa Thiên Chúa trong lòng. Lần nào ông cũng làm như thế. Cho nên ông luôn luôn là lo vấn đề thanh tẩy con cái của mình. Cũng giống như chúng ta mỗi tối là chúng ta cầu nguyện và xin Chúa tha thứ tội lỗi chúng ta, với kinh ăn năn tội, giúp chúng ta dục lòng và ăn năn tội lỗi của mình, dứt khoát với tội lỗi. Thì ông Gióp đã có cái tâm hồn đó để cho gia đình của ông, con cái của ông luôn luôn được sống thánh thiện, mà nếu có những cái vướng bận tội lỗi nào thì được Chúa tha thứ. Vậy một ngày kia các con cái Thiên Chúa đến trình diện Đức Chúa, Satan cũng đến trong đám họ. Bây giờ Đức Chúa phán với Satan: Ngươi từ đâu tới? Satan thưa với Đức Chúa: Lảo quanh cõi đất và lang thang khắp đó đây. Đức Chúa phán với Satan: Ngươi có để ý đến Gióp tôi tớ của ta không? Thật chẳng có ai trên cõi đời này giống như nó, một người vẹn toàn và ngay thẳng, kính sợ Thiên Chúa và lánh xa điều ác. Nhưng Satan thưa lại với Đức Chúa: Có phải Gióp kính sợ Thiên Chúa mà không cầu lợi chăng? Chẳng phải chính Ngài đã bao bọc chở che nó tư bề, nó cũng như nhà cửa và tài sản của nó sao? Ngài đã ban phúc lành cho công việc do tay nó làm và các đàn súc vật của nó lan tràn khắp xứ. Ngài cứ thử giơ tay đánh vào mọi tài sản của nó xem, chắc chắn là nó sẽ nghiền rủa Ngài thẳng mặt. Là bước đầu tiên là đánh vô tài sản. Đức Chúa phán với Satan: Được, mọi tài sản của nó thuộc quyền ngươi, duy chỉ có con người của nó là ngươi không được đưa tay đụng tới. Rồi Satan rút lui khỏi nhan Đức Chúa. Là không có đụng tới mạng sống của ông Job. Còn tài sản là vật chất của Chúa để phục vụ sự sống con người, có thể mất đi, nhưng mà không có đụng tới người của Thiên Chúa. Vậy một ngày kia các con trai con gái ông ta đang tiệc uống rượu ở nhà người anh cả của họ, thì một người đưa tin đến nói với ông Gióp: Trong lúc bò của ông cày ruộng và lừa cái ăn cỏ bên cạnh, dân sơ va đã xông vào cướp lấy, còn các đầy tớ chúng dùng gươm giết chết, chỉ có mình tôi thoát nạn về báo cho ông hay. Người ấy còn đang nói thì một người khác về thưa: Lửa của Thiên Chúa từ trời giáng xuống đã đốt cháy chiên dê và đầy tớ, lửa đã thiêu rụi hết, chỉ một mình tôi thoát nạn về báo cho ông hay. Người này còn đang nói thì một người khác về thưa: Người Can-đê chia thành ba toán ập vào cướp lấy lạc đà, còn các đầy tớ chúng dùng gươm giết chết, chỉ có một mình tôi thoát nạn về báo cho ông hay. Người ấy còn đang nói thì một người khác về thưa: Con trai con gái ông đang ăn tiệc uống rượu trong nhà người anh cả của họ, thì một trận cuồng phong từ bên kia sa mạc thổi thốc vào bốn góc nhà, nhà sập xuống đè trên đám trẻ, họ chết hết, chỉ có một mình tôi thoát nạn về báo cho ông hay. Bây giờ ông Gióp trỗi dậy, xé áo mình ra, cạo đầu, sắp mình xuống đất, sập lạy và nói: Thân trần truồng sinh từ lòng mẹ, tôi sẽ trở về đó cũng trần truồng. Đức Chúa đã ban cho, Đức Chúa lại lấy đi. Xin chúc tụng danh Đức Chúa. Chúng ta thấy là cái lời cầu nguyện tuyệt vời của ông Gióp. Chúa cho, Chúa lấy đi, ông vẫn chúc tụng Chúa. Bởi vì ông yêu Chúa, chứ không phải yêu quà tặng của Chúa. Chúa cứ cho thêm quà tặng thì tạ ơn Chúa. Mà Chúa không cho, thì cái mối dây liên kết mật thiết với Chúa là điều quan trọng ở trong tình yêu của Chúa. Tín thác về Chúa, dù không thấy rõ về Chúa, nhưng chúng ta vẫn hướng về Chúa và yêu mến Ngài. Bởi vì chúng ta biết Thiên Chúa thấy rõ chúng ta, mặc dầu chúng ta không thấy rõ Chúa, và Chúa hiện diện và Chúa biết tất cả mọi cái. Còn chúng ta luôn luôn là ở trong cái giới hạn, chúng ta không có biết hết được, nhưng có Chúa ở cùng chúng ta. Giữa bao nhiêu cái thử thách, tài sản mất, con cái mất, ông ta chỉ còn lại hai vợ chồng, mà ông vẫn xin chúc tụng danh Đức Chúa. Trong tất cả chuyện ấy, ông Gióp không hề phạm tội, cũng không buông lời trách móc phạm đến Thiên Chúa. Cho nên ở đây có sự can thiệp của Satan là một trong những cách mà tín hữu tự ý dùng để biện minh cho Thiên Chúa. Bởi vì nói cho cùng, vấn đề nằm ở chỗ đó. Bao lâu chúng ta sống không có Thiên Chúa, không ai ngoại trừ chính chúng ta phải lãnh trách nhiệm về sự giữ. Nếu chúng ta có thần lành và thần dữ, chúng ta biết quy trách nhiệm cho ai. Nếu chỉ có một Thiên Chúa duy nhất, người phải chịu trách nhiệm cả về điều lành lẫn điều dữ. Và những lời của ông Gióp trong chương 2 câu 10 cùng áp dụng cho Thiên Chúa. Chẳng phải chính Ngài đã bao bọc chở che nó tứ bề, nó cũng là như cũng như nhà cửa và tài sản của nó sao? Thì chính Thiên Chúa thực sự sắp xếp mọi việc cho con người, ngay cả Ngài chấp nhận có cái tự do của con người, những ma quỷ và những bạn bè xấu vẫn có thể sử dụng cái tự do của mình sai và làm khốn khổ mình. Và chúng ta đọc qua chương 2, chúng ta mới thấy những người yêu dấu của mình là người vợ đã sỉ vả mình trong lúc tuyệt vọng. Thay vì cảm thông và khích lệ thì lại sỉ vả ông Job. Thì đó là một cái tăng thêm cái đau khổ cho ông Job. Nhưng mà ông vẫn kiên trì. Một ngày kia con cái Thiên Chúa đến trình diện Đức Chúa, Satan cũng đến trong đám họ để trình diện Đức Chúa. Bây giờ Đức Chúa phán với Satan: "Ngươi từ đâu tới?" Satan thưa với Đức Chúa: "Rảo quanh cõi đất và lang thang khắp nó đây." Đức Chúa phán với Satan: "Ngươi có để ý đến gió tôi tớ của ta không? Thật chẳng có ai trên cõi đất này giống như nó, một con người vẹn toàn và ngay thẳng, kính sợ Thiên Chúa và lánh xa điều ác. Nó vẫn kiên vững trong đường lối vẹn toàn của nó, dù ngươi đã vô cớ xúi giục ta chống lại để tiêu diệt nó." Và Satan thưa lại với Đức Chúa: "Gia đổi gia, tất cả những gì người ta có, người ta đều sẵn sàng cho đi để cứu mạng sống mình. Ngài cứ thử giơ tay đánh vào xương vào thịt nó xem, chắc chắn là nó sẽ nguyền rủa Ngài chẳng thẳng mặt." Đức Chúa phán với Satan: "Được, nó thuộc quyền ngươi, nhưng ngươi phải tôn trọng mạng sống của nó." Rồi Satan rút lui khỏi nhan Đức Chúa. Vậy Satan hành hạ ông Gióp, khiến ông mắc phải chứng ung nhọt ác tính từ bàn chân cho đến đỉnh đầu. Ông ngồi giữa đống tro, lấy mảnh sành mà gãi. Bây giờ vợ ông bảo: "Ông còn kiên vững trong đường lối vẹn toàn của ông nữa không? Hãy nguyền rủa Thiên Chúa và chết đi cho rồi." Nhưng ông Gióp đáp lại: "Cả bà cũng nói như một mụ điên. Chúng ta đón nhận điều lành từ Thiên Chúa, còn điều dữ lại không biết đón nhận sao." Trong tất cả những chuyện ấy, ông Gióp không để cho môi miệng thốt ra một lời tội lỗi nào. Trong cái lúc khốn cùng như vậy, ông cũng nói tất cả những điều lành Thiên Chúa gửi tới thì mình đón nhận, điều dữ mình lại chối từ sao? Nhưng mà thực sự điều dữ đối với con người thôi. Trước mặt Thiên Chúa không có tiền của không phải là điều dữ. Càng sống đơn giản càng giống Chúa. Và Chúa mới nói: "Phúc chẳng ai có tinh thần khó nghèo vì nước trời là của người đó." Còn khi chúng ta bận tâm lo tiền bạc, danh vọng lạc thú của trần gian, rồi đạt cho được nhiều tiền bạc, rồi bận rộn đủ điều hết, chẳng có giờ nào cho mình nữa. Cho nên chúng ta không có dám, mà lúc mà mất hết tất cả, chúng ta dám chúc tụng Chúa. Và cả cái người yêu thương của mình là người vợ của ông Gióp cũng nói những cái lời chỉ trích như vậy. Các người là chồng, các người làm vợ đã chỉ trích những cái việc đạo đức của cái người bạn đời của mình. Và đó là chuyện xảy ra trong các gia đình là thường xuyên. Ba người bạn của ông Gióp nghe biết tất cả tai họa xảy ra cho ông liền kéo đến, mỗi người từ xứ sở của mình: Eliphaz người Tê-man, Bildad người Su-ác, Sô-pha người Na-a-mát. Đó là ba người bạn Eliphaz, Bildad và Sô-pha. Họ bàn nhau đến để chia buồn và an ủi ông. Từ xa họ ngước mắt nhìn nhưng chẳng nhận ra ông. Họ bật khóc, mỗi người xé áo mình ra và rắc tro trên đầu. Rồi họ ngồi xuống đất bên cạnh ông suốt 7 ngày đêm, chẳng nói với ông một lời, vì họ thấy rằng nỗi đau khổ của ông quá lớn. Chúng ta thấy khi mà đau khổ, có nói lời nào cũng chẳng có diễn tả được. Nhưng mà sự hiện diện của nhau, cảm thông nhau, và chính lúc yên lặng đó, những mắt con mắt nhìn nhau cảm thông, hiểu rồi, đủ rồi. Và đó là một sự chia sẻ sâu xa, chứ không phải nói hay, nói nhiều. Những lúc mà quá cùng khổ, người ta nhìn nhau và nắm đôi tay nhau để cảm thông, ở đây suốt 7 ngày chẳng nói một lời nào. Những người kia thấy cái đau khổ quá lớn từ một người giàu sang phú quý, cái gì cũng có, bao nhiêu người hầu người hạ bây giờ chẳng còn gì hết, và cả một cái thân xác không nhận ra người nè, đầy dọi bỏ, các bạn bè không thể nào nói được lời. Ba người bạn thân này đã ngồi đó suốt 7 ngày, suốt 7 ngày diễn tả một cái thời gian dài mà họ cảm nhận sâu xa cái đau khổ của đời người, vừa có đó rồi mất đó, vừa giàu sang phú quý rồi bệnh tật nằm liệt giường, rồi cũng phải ra đi với cái chết của mình. Mỗi người đều phải chết, mỗi người đều gặp những cái tuổi già, gặp những bệnh tật, gặp những đau khổ. Và cuối cùng đời người sinh ra để làm gì? Nếu mà sinh ra để chịu đau khổ, thì sinh ra để làm gì? Đó là những câu hỏi mà chúng ta vẫn phải đặt ra. Và câu giải đáp có chấp nhận được hay không là vấn đề của mỗi người chúng ta nữa. Và chỉ có Chúa Giêsu đã mang cho chúng ta cái câu giải đáp đó. Chứ tất cả vẫn bỏ dấu hỏi để đó, vẫn là chấm hỏi để đó, không có ai hiểu được cái giá trị của đau khổ. Chỉ có Chúa Giêsu đã trải qua cái sự khốn cùng ở trên thập giá, và Ngài cho chúng ta cái hiểu biết sâu xa về chính Chúa, một Thiên Chúa yêu thương chúng ta vô bờ bến. Và khi chúng ta tin vào Ngài là chúng ta đã được hạnh phúc rồi. Những người bạn này đến để cảm thông, không nói một lời nào, vì họ thấy rằng cái nỗi đau của ông ta quá lớn, đến độ không có một lời nào để thốt lên được nữa. Và chúng ta thấy cái cuộc đối thoại từ câu chuyện ông Gióp, từ ngày chào đời đã khốn khổ, bây giờ gặp bao nhiêu cái thử thách như vậy. Xin mời đọc chương 3. Sau cùng, ông Gióp mở miệng nguyền rủa ngày ông chào đời. Ông Gióp lên tiếng nói, người ta đau khổ đến độ mà nếu mà mình không có sinh ra thì có lẽ sướng hơn, hoặc là mình chết sớm hơn thì đỡ khổ hơn. Nhưng mà cái khổ tột cùng đến độ mà không phải diễn tả như vậy. Thầy chi đừng xuất hiện ngày tôi chào đời. Những câu đầu tiên này lặp lại lời của ông Jeremiah thốt ra khi ông lâm vào cái cảnh tuyệt vọng. Ông nói lời của Chúa mà không ai nghe hết. Không ai thèm nghe, mà người ta còn ghét nữa, thù ghét ông nữa. Người ta đến độ người ta bỏ ông xuống giếng khô để cho ông chết. Nhưng mà sau đó có người khác đã kéo ông ta lên. Rồi những cái người mà chống đối ông lại kéo ông đi sang tận bên Ai Cập để ông chết bên đó. Chứ họ cũng không phải để cho ông yên. Phải chi đừng xuất hiện ngày tôi đã chào đời, cũng như đêm đã báo, đứa con trong bụng mẹ là một nam nhi. Phải chi ngày ấy là đêm tối, phải chi từ nơi cao thẳm Thiên Chúa đừng để ý tới ngày ấy làm gì, phải chi trên ngày ấy ánh sáng đừng chiếu rọi. Phải chi trên ngày ấy tối tăm mờ mịt bao trùm, mây đen đến che phủ và sương mù bỗng dưng ập xuống. Phải chi đêm ấy bị tối tăm xâm nhập, không được kể vào niên lịch, không được tính trong số các tháng. Này, phải chi đêm ấy là đêm cô đơn buồn thảm, đêm chẳng hề có tiếng reo vui. Phải chi những kẻ đã nguyền rủa ngày, đã sẵn sàng đánh thức con giao long cũng nguyền rủa đêm ấy. Phải chi tinh tú ban mai thành tăm tối mịt mờ, và ban mai uổng công chờ ánh sáng, không hề thấy bình minh xuất hiện. Vì đêm ấy đã không đóng kín lòng dạ cưu mang tôi, khiến mắt tôi khỏi nhìn thấy đau khổ. Sao tôi không chết đi lúc vừa mới chào đời, không tắt thở ngay khi lọt lòng mẹ? Sao lại có hai đầu gối đỡ lấy tôi, có một đôi vú cho tôi bú mớm? Chẳng vậy thì giờ đây tôi đã nằm xuống yên hàn, đã ăn giấc nghỉ ngơi cùng các bậc vương hầu khanh tướng, đã xây lăng xây mộ cho mình. Hay những bậc thủ lãnh vàng bạc chất đầy nhà. Chẳng vậy thì giờ đây tôi đã không hiện hữu, khác nào thai nhi chết yểu bị đem chôn, và trẻ thơ sinh không nhìn thấy ánh sáng. Tại đó kẻ hung tàn không còn quấy phá nữa, cũng tại đó người kiệt sức lại được nghỉ ngơi, kẻ tù đầy được bình an thư thái, chẳng còn nghe giám thị quát mắng rầy la. Lớn bé đều như nhau, nô lệ được tự do, hết phải làm tôi chủ. Sao người lại ban ánh sáng cho kẻ khốn cùng, ban sự sống cho ai muốn, ai nuốt cay ngậm đắng. Họ là những người mong chết mà không được, tìm cái chết hơn cả tìm kho báu. Họ thấy phấn khởi mừng vui, hân hoan vì tìm thấy phần mộ. Sao lại ban ánh sáng và sự sống cho kẻ chẳng biết mình đi đâu, cho kẻ bị Thiên Chúa giam hãm tư bề. Quả thật bánh tôi ăn chỉ là tiếng nức nở, tiếng tôi gào thét tựa nước lũ tràn ngập. Những gì làm tôi kinh hoàng sợ hãi nay đã xảy đến rồi, những gì khiến tôi rụng rời khiếp sợ nay ập xuống trên tôi. Tôi chẳng được thư thái yên hà, tôi hết được nghỉ ngơi vì trăm điều phiền buồn. À, chúng ta thấy buồn khổ đến độ mà nếu mà ngày sinh mình ra, đừng có sinh ra, chết như là một cái bào thai bị chết yểu ở trong bụng mẹ, không có chào đời, không thấy ánh sáng thì không có thấy đau khổ. Khác nào thai nhi chết yểu bị đem chôn. Nhưng mà ông đã sống, ông đã thấy ánh sáng và giàu sang phú quý. Bây giờ phải chịu cái sự khốn cùng, đau khổ, tột cùng. Và qua đó chúng ta nghĩ đến Chúa Giêsu, người tôi tớ đau khổ, tới tột cùng trên thập giá, để diễn ra cho chúng ta đi lần tới cái sự khốn cùng đó. Nhưng mà Chúa Giêsu đã biến tất cả những cái đau khổ của nhân loại trên thập giá bằng tình yêu vô điều kiện của một Thiên Chúa. Thế nên cũng là cái nỗi bận tâm đau khổ. Bây giờ chúng ta cứ lấy một ví dụ. Thuê một người săn sóc đứa con của mình. Suốt đêm nó khóc bởi vì nó mọc răng chẳng hạn. Nó bị sốt, nó khóc. Mà nằm thì nó không chịu, nó cứ khóc mãi. Phải bồng, phải vác trên vai. Đi qua đi lại thì nó mới chịu nằm yên trên vai. Thuê một người như vậy thì cái người đó nếu mà làm vì tiền thì họ rất là cực khổ. Nếu làm vì tình yêu thì họ sẽ cảm thấy nhẹ nhàng bởi vì họ yêu thương đứa bé đó và muốn cái gì tốt nhất cho nó. Và đó là hình ảnh của một người mẹ yêu con của mình. Săn sóc vô điều kiện, không ai trả tiền hết, nhưng mà làm hết tâm hồn, hết cái tình yêu của bà mẹ. Thì ở đây đi vào cái đau khổ của nhân loại trên thập giá, Chúa Giêsu đón nhận tất cả về tình yêu vô điều kiện hoàn toàn. Ngài quên mình để nghĩ tới tất cả nhân loại, chỉ vâng lời Chúa Cha và chấp nhận đau khổ cho đến chết trên thập giá. Thì trong thời của ông Gióp, người ta thấy có những đau khổ nhưng mà không có cách để giải quyết, không biết đi về đâu. Nếu mà nói theo Phật giáo, đời là bể khổ, và muốn giải thoát đau khổ, tức là giải thoát khỏi những cái lòng dục của con người, tức là lòng ham muốn, là tham lam, sân si, giận dữ, say mê một cái gì đó, thì đời nó khổ. Và diệt đi cái lòng ham muốn, không còn tham sân si nữa, thì hết khổ. Nhưng mà khi diệt đi cái lòng ham muốn, thì có còn phải là con người nữa hay không? Đó là vấn đề. Để diệt đi cái lòng đau ham muốn cho khỏi khổ, thì phải diệt đi cả con người của mình rồi. Mình không còn là mình nữa. Vì con người bình thường là con người có ước muốn. Chúa Giêsu thì không bảo chúng ta diệt đi cái lòng ước muốn, mà diệt đi cái tôi ích kỷ của mình thôi. Cái tự ái, cái kiêu căng, những cái gì là tội lỗi. Để mọi việc chúng ta đón nhận, chúng ta sẵn sàng làm, đón nhận mọi cái trong tình yêu của Chúa. Và đó là một cái nhìn mới hoàn toàn, khác hoàn toàn. Chị Thánh Teresa hài đồng Giê-xu, mỗi ngày dù là ở trong dòng kiếm vẫn có nhiều việc làm vì yêu mến Chúa, làm nhiều cái hy sinh vì yêu mến Chúa, và làm những việc nhỏ nhất với tình yêu lớn nhất. Huống chi là một người mẹ, một người y tá chẳng hạn, mà làm hết tâm hồn bằng tình yêu của Thiên Chúa, thì cuộc sống nó hạnh phúc biết bao. Và Chúa Giê-xu đã làm điều đó trên thập giá. Còn ở đây, ông Gióp, trong cái thời kỳ của ông, vẫn còn để cái dấu chấm hỏi ở đó. Trước cái đau khổ của con người, chỉ có tín thác vào Chúa, vì biết rằng cái đau khổ nó đến do sự thiếu vắng của Thiên Chúa. Khi chúng ta có tình yêu vô điều kiện của Chúa và mời Chúa đến với gia đình của mình, thì đời sống của mỗi người chúng ta nó hạnh phúc hơn nhiều. Nó không có còn phải đau khổ, bởi vì cái đau khổ nó vẫn có đó, nhưng chúng ta có một cái nhìn mới hoàn toàn. Cũng là một công việc đó, một bà mẹ săn sóc đứa con nó khác, một người được thuê để canh giữ, chăm sóc đứa bé thì nó khác. Người ta có thể làm vì tiền, cũng có thể làm vì tình yêu, nhưng mà làm vì tiền thì sẽ cực nhọc, khó chịu. Trễ 5-10 phút là họ không có đồng ý rồi. Vì vậy mà chúng ta thấy cái khao khát của ông Gióp là tôi chẳng được thư thái yên hàng, tôi hết được nghỉ ngơi vì trăm điều phiền buồn. Và ông ta chỉ muốn được hết phiền buồn, thì cũng giống như bao nhiêu cái tôn giáo thời đó, tức là của Phật giáo chẳng hạn. Cuộc sống nó phiền muộn, nó đời là bể khổ, và vấn đề không có được giải tỏa rõ ràng. Chúa Giê-xu mời gọi chúng ta bước một bước cao hơn, xa vượt lên trên tất cả mọi đau khổ, đó là tình yêu. Tình yêu đối với Chúa để đền tội lỗi mình, tình yêu với nhau để phục vụ, phục vụ vô điều kiện, và đó là hạnh phúc cho mỗi người chúng ta. Và tin tưởng vào Thiên Chúa, chương 4, thì ông Eliphaz đã lên tiếng. Bây giờ ông Eliphaz người Tê-man lên tiếng nói, nếu chúng tôi ngỏ lời, liệu anh chịu nổi không? Nhưng nào, ai có thể cứ làm thinh chẳng nói? Này anh, đã khuyên nhủ bao người, đã làm cho những đôi tay rã rời nên mạnh mẽ. Người lão đảo mà đứng vững được là nhờ lời anh. Cũng nhờ lời anh mà đầu gối lung lay thành cứng cáp. Giờ đây, đến được anh lại ra yếu nhược. Đến phiên anh bị đánh, anh sợ hãi bàng hoàng. Chẳng lẽ lòng kính sợ của anh không làm anh tin tưởng, và cuộc sống vẹn toàn chẳng giúp anh hy vọng hay sao? Xin anh nhớ kỹ, có ai vô tội mà phải tiêu vong? Có nơi nào người công chính mà bị hủy diệt? Điều tôi thấy rành rành là những người vun trồng tội ác và gieo tai rắc họa, cuối cùng chỉ gặt lấy họa tai. Chúng bị tiêu vong do hơi thở của Thiên Chúa. Chúng phải tận diệt vì nộ khí của người. Tiếng sứ tử gầm, tiếng hùng thiên rống, người làm cho im bặt. Người bẻ gãy nanh sư tử con, sư tử tiêu vong vì không còn một. Tất cả bầy con phải tan tác. Có một lời chợt đến với tôi, và tai tôi nghe được tiếng thì thầm. Sau những thị kiến ban ngày, ban đêm, giữa những cơn ác mộng, khi một giấc ngủ mê ập xuống trên người phàm, thì một nỗi kinh hoàng run sợ xâm chiếm con người tôi, khiến xương cốt tôi rụng rời kinh hãi. Một làn gió lướt qua mặt tôi, làm tôi nổi gai ốc. Kìa, có ai đứng đó, sừng sừng trước mặt tôi? hình dáng trông không rõ. Một thoáng thinh lặng, rồi tôi nghe tiếng nói. Chẳng lẽ người phàm công chính hơn Thiên Chúa? Chẳng lẽ con người lại thanh sạch hơn đấng dựng nên mình? Hãy anh hãy xem, ngay các tôi tớ của người, người còn không tin tưởng, người bắt lỗi cả các thiên sứ của người. Còn nói chi kẻ cứ ngủ trong ngôi nhà đất sét, đặt nền móng trên cát trên bụi, bị chà đạp chẳng khác côn trùng. Một hôm, một chiều, một sớm một chiều chúng bị nghiền nát, rồi biến dạng chẳng còn ai để ý lưu tâm. Dây căng lều của chúng đã chẳng bị cắt đứt rồi sao? Chúng chết mà chẳng hiểu tại sao mình chết. Anh cứ gọi xem, liệu có ai trả lời anh chăng? Trong số các thánh, anh hướng về vị nào? Quả thật, nỗi sầu khổ làm người điên phải chết, và giận hờn làm kẻ dại phải tiêu vong. Chính tôi đã thấy người điên mọc rễ, và lập tức tôi đã nguyền rủa nơi nó ở. Chứ gì con cái nó không còn chỗ tựa nương, bị chà đạp nơi cổng thành, không được ai giải thoát. Cái gì nó gặt được, chứ gì người đói ăn mất. Người ta cứ lấy, bất kể hàng rào, và tài sản chúng, chứ gì những kẻ khác nuốt chửng. Quả thật, nỗi bất hạnh chẳng phải từ lòng đất chui lên, và khổ đau cũng chẳng mọc lên từ mặt đất. Quả thật, con người sinh ra để mà chịu khổ, cũng như những tia chớp lé lửa trên trời cao. Phần tôi sẽ thỉnh cầu Thiên Chúa, sẽ trình bày với Thiên Chúa vụ án của tôi. Người làm ra những điều vĩ đại khôn dò khôn thấu, và những điều kỳ diệu vô vàn vô kể. Người khiến mưa rơi trên mặt đất, và đổ tràn nước xuống nương đồng. Kẻ mọn hèn, người cất nhắc lên, kẻ phiền muộn, người đặt ở nơi cao an toàn. Mưu đồ của hạng tinh khôn, người phá vỡ, khiến tay chúng chẳng làm nên công trạng gì. Người bắt kẻ khôn ngoan bằng chính những xảo kế của chúng, và đi trước mưu toan của phường quỷ quyệt. Giữa ban ngày chúng rơi vào bóng tối, ngay chính lọ chúng mò mẫm như lần bước trong đêm. Người cứu kẻ yếu hèn khỏi lưỡi gươm, khỏi tay người quyền thế. Bây giờ kẻ nghèo khó lại bừng lên niềm hy vọng, và phường tội lỗi chẳng còn dám hé môi. Phúc thay người được Thiên Chúa sửa trị, chớ coi thường giáo huấn của đấng toàn năng. Người gây thương tích cũng chính người băng bó, đánh bầm dập xong lại ra tay chữa lành. Sáu lần người giải thoát anh khỏi cơn khốn quẫn, đến lần thứ bảy tai họa không sao hại anh được. Người cứu anh khỏi chết trong thời đói kém, khỏi lưỡi gươm sát hại trong bụi binh đao. Anh sẽ được chở che khi bị lăng nhục, tai họa có đến anh cũng chẳng sợ chi. Tai ương đói kém chỉ khiến anh bật cười, thú vật rừng hoang chẳng làm anh sợ hãi, bởi vì anh giao ước cả với đá ngoài đồng, và thú rừng sẽ cùng anh chung sống. Anh sẽ hưởng bình an tại nơi anh cư ngụ, kiểm điểm đàn vật chẳng thấy thiếu con nào. Anh sẽ thấy con đàn cháu đóng, hậu vệ anh đông đúc như cỏ mọc ngoài đồng. Anh xuống mồ khi tuổi già đang mà còn tráng kiện, như lúa chín ngày mùa được đem đến sân phơi. Đó là điều chúng tôi đã tìm tòi kỹ lưỡng. Sự thật là như thế. Xin anh nghe và rút tỉa điều lợi ích cho mình. Đó là cái lời khuyên của người bạn của ông Job, là Eliphaz người Teman. Và ông ta đòi hỏi, mời gọi hãy tin tưởng tuyệt đối ở nơi Chúa. Cái nỗi sầu khổ đến độ mà người điên cũng không chịu nổi. Người điên là người không biết gì mà còn chịu không nổi. Cho nên cái sự khốn khổ nó kinh khủng. Nhưng mà phải nhớ là chính Thiên Chúa, Ngài có sửa phạt, Ngài có để cho sự dữ nó xảy ra đi nữa. Nhưng mà Ngài sẽ chữa lành, đừng có lo. Người gây thương tích cũng chính người băng bó, đánh bầm dập xong lại ra tay chữa lành. Và Chúa để cho ma quỷ nó tự do, nó hoành hành, nó dùng cái tự do của nó. Và chúng ta cũng có quyền tự do của mình để theo ma quỷ hay không theo. Và khi chúng ta phạm tội là chúng ta để cho chúng ta bị ma quỷ nó còng tay rồi, nó còng chân chúng ta rồi. Điều quan trọng là chúng ta có kêu danh của Chúa Giêsu Kitô để người cứu độ chúng ta. Cho nên trong Cựu Ước đưa chúng ta cái nhìn về đời là bể khổ, nó sự khốn cùng, nhưng ở đây có sự khác biệt là giữa những khốn cùng này, tin vào Thiên Chúa là đấng cứu độ, là đấng chữa lành cho tâm hồn của chúng ta, cho thế giới ngày hôm nay. Và chỉ có những ai đau khổ mới hiểu được cái nỗi khổ của mình, cái đau khổ của người khác cũng khó mà chia sẻ được. Nếu không có cái tâm tình của Chúa thì khó mà chia sẻ với người khác hiểu được. Bây giờ ông Gióp lên tiếng trả lời: ôi, phải chi ai cân được nỗi sầu của tôi, nhiều đến độ mà không thể nào diễn tả là cân được hết, và đặt lên bàn cân nỗi đau tôi đang phải chịu. Những nỗi đau, nhưng nỗi đau, nỗi sầu của tôi lại nặng hơn các điện. Chính vì thế mà tôi phải nghẹn ngào, nói năng lúng túng vì những tên nhọn của đấng toàn năng đã cắm ngọc vào thân mình tôi, khiến tâm thần tôi nóng toàn chất độc. Những nỗi kinh hoàng của Thiên Chúa hàng hàng lớp lớp ập xuống trên tôi. Có con lừa nào kêu bên đám cỏ non? Có con bò nào rống giữa cỏ xanh mơn mởn? Hỏi có ai ăn nhạt mà không cần muối? Liệu nước rau sam có được chút hương vị nào chăng? Những thứ kia làm tôi chán ngậm, tôi chẳng buồn đụng đến. Ai làm cho tôi điều tôi mong ước được thành tựu, điều tôi hy vọng, ước gì Thiên Chúa khấn ban cho? Ước gì Thiên Chúa nghiền tôi tan nát, người cứ vung tay chặt nhỏ tôi ra. Ít ra tôi còn có được niềm an ủi này, còn có được niềm vui trong nỗi đau khôn xiết. Lời của Đấng Thánh tôi không hề quên lãng, sức tôi được ngần nào mà tôi dám cậy trông? Kết cục tôi ra sao để cho tôi kiên nhẫn? Sức của tôi đâu phải là sức đá, thịt của tôi đâu cứng chắc như đồng. Chẳng lẽ hư không lại là nguồn trợ lực giúp tôi chờ đợi? Hay khôn ngoan tài giỏi đã bỏ tôi mà trốn mất rồi? Ai từ chối chẳng xót thương bè bạn, cũng không kính sợ đấng toàn năng. Anh em tôi đã phản bội tôi, họ như dòng thác lũ, như dòng suối khi nước đã chảy qua, băng đóng thành tảng, tuyết chất thành đống, nước đục ngầu khi băng giải tuyết tan. Rồi cạn khô vào mùa hạ, mùa nắng hạ, dưới ánh nắng mặt trời, nước bốc hơi, không để lại dấu vết. Đoàn lữ hành thay đổi hướng đi, họ phiêu bạt giữa chốn hoang vu rồi mất dạng. Đoàn lữ hành tê ma, chăm chăm tìm nước, đoàn người sơ va, dạt dào hy vọng. Nhưng họ phải bẽ bàng vì đã quá tin tưởng chờ mong. Khi đến nơi, họ thẹn thùng xấu hổ. Đối với tôi trong lúc này, các anh là thế đó. Gặp lúc nguy nan, các anh liền hốt hoảng. Phải chăng tôi đã từng năn nỉ các anh, xin ban cho tôi một ân huệ là lấy một phần tài sản để giúp tôi, hay giải thoát tôi khỏi tay địch thù, cứu giúp tôi khỏi tay phường hung bạo. Xin vui lòng chỉ giáo, rồi tôi sẽ lặng thinh. Tôi sai ở chỗ nào, xin chỉ cho tôi thấy. Lời ngay lẽ thẳng, thuyết phục biết bao, nhưng lời lẽ các anh thì bắt bẻ được gì? Phải chăng lời nói là điều các anh muốn bắt bẻ? Nhưng lời nói của người tuyệt vọng cứ để mặc cho gió cuốn đi. Ngay trẻ mồ côi các anh cũng rút thăm chia chén. Còn bạn bè, các anh cũng bán luôn. Xin các anh nhìn tôi xem nào, chẳng lẽ tôi nói dối. Hãy trở lại, mong sao chẳng có gì dối gian. Một lần nữa, xin mau trở lại, tôi vẫn là một người công chính. Phải chăng lời tôi nói gian dối khi mở miệng? Chẳng lẽ chưa bao giờ tôi nếm mùi cay đắng gian truân? Cuộc sống con người nơi dương thế chẳng phải là thờ khổ dịch sao? Và chuỗi ngày lao lung vất vả đâu khác gì đời kẻ làm thuê, tựa người nô lệ mong bóng mát, như kẻ làm thuê đợi tiền công. Cũng thế, gia tài của tôi là những tháng vô vọng, số phận của tôi là những đêm đau khổ ê chề. Vừa nằm xuống tôi đã nhủ thầm, khi nào trời sáng? Mới thức dậy tôi liền tự hỏi, bao giờ chịu buông? Mãi tới lúc hoàng hôn, tôi chìm trong mê sảng. Thì tôi chai ra, dòi bỏ lúc nhúc, da tôi nứt nẻ, máu mủ đầm đìa. Ngày đời tôi thấm thoát hơn cả thoi đưa, và chấm dứt không một tia hy vọng. Lạy Đức Chúa, xin Ngài nhớ cho, đời con chỉ là hơi thở, mắt con sẽ chẳng thấy hạnh phúc bao giờ. Nhưng đôi mắt từng nhìn thấy con chẳng nhận ra con nữa. Nhưng nếu Ngài đưa mắt nhìn con, thì con sẽ chẳng còn. Ví tựa mây tan, ví tựa mây tan, ai xuống âm phủ rồi, chẳng còn lên được nữa. Nó chẳng trở về mái nhà xưa, nơi nó đã ở. Hết nhận ra nó rồi. Ai xuống âm phủ rồi, chẳng còn lên được nữa. Chết rồi, chẳng bao giờ trở lại nữa. Và qua những cái lời này chúng ta thấy là ông vẫn có một cái nỗi đau khổ khốn cùng và là một cái suy tư tại sao con người phải khốn cùng đến độ như vậy mà cả cuộc đời như là một thời khổ dịch, như là một người nô lệ vậy, tất cả đều có đó rồi sẽ mất đi, chẳng còn là cái gì quan trọng nữa hết. Mà người đau khổ hỏi Chúa, xin chỉ giáo cho con, con sai ở chỗ nào, sai ở chỗ nào mà Ngài để phải khốn cùng như vậy. Và đó là cái lời mà David, ở đây ông Job đã cảm nhận sâu xa cái sự khốn cùng. Tôi vẫn là một người công chính mà, vẫn kính sợ Chúa, vẫn yêu mến Chúa, tại sao phải đau khổ như vậy? Người công chính thì tại sao phải đau khổ? Người tội lỗi thì họ đau khổ đã đành rồi, bởi vì họ gây bao nhiêu cái tai ác cho mình và cho người khác. Thì con người tại sao phải khốn cùng như vậy? Và đó là cái tâm sự mà trong sách Gióp này chúng ta sẽ đọc lần lượt để chúng ta hiểu được là cái sự công bằng của Chúa ở đâu. Đức công chính của Chúa phải vượt lên trên tất cả mọi cái. Và con người, mỗi người chúng ta đều phải trải qua một cái cuộc đời có sinh lão bệnh tử, có đau khổ, có cái chết. Và điều quan trọng là mỗi người có tìm được một cái đời sống công chính thánh thiện giống Thiên Chúa. Khi đã chết rồi, khi đã xuống âm phủ rồi, thì chẳng trở về mái nhà xưa, nơi nó đã ở hết nhận ra nó rồi. Mình chết rồi như bóng ma vậy, đi ngang chỗ nào, dù là nơi đó mình đã từng ở, nhưng mà chẳng có ai thấy mình, chẳng có ai quan tâm tới mình nữa. Cái căn nhà đó đã có người khác ở rồi. Và mình chỉ cần đi nhìn thấy nhưng mà chẳng còn gì là quan trọng nữa hết. Chính vì thế, con sẽ không ngậm miệng. Con sẽ nói ra khi tâm thần sầu não, sẽ than thở lúc con tim cay đắng. Lúc con tim đang cay đắng thì vẫn than thở. Con đâu có phải là biển cả hay thủy quái gì hình, khiến Ngài phải cho người canh gác. Nếu con nói giường con nằm sẽ an ủi con, nơi con ngủ sẽ làm dịu đi tiếng con than thở, thì khi ấy Ngài sẽ làm cho con kinh hoàng vì giấc mộng, làm cho con hoảng sợ vì thị kiến. Chẳng thà bị treo cổ, chẳng thà phải chết hơn là sống lay lắc da bọc xương. Con chẳng thiết tha gì, con đâu có sống lại. Xin cứ để mặc con, vì đời con chỉ là hư thở. Con người là gì để Ngài phải coi trọng, để Ngài phải lưu tâm? Để sáng mai Ngài cũng phải thăm viếng. Con người chẳng là gì hết mà Ngài phải quan tâm. Đến bao giờ Ngài mới ngoảnh mặt lại để con yên tâm nuốt trôi nước miếng? Con phạm tội có hề chi đến Ngài lại đứng dò xét phạm nhân? Sao Ngài cứ đặt con làm bia để bắn? Phải chăng con đã nên gánh nặng cho Ngài? Chẳng lẽ Ngài không xóa được tội ác của con, không bỏ qua được lỗi lầm con phạm? Vì chỉ ít nữa thôi, con sẽ ngủ vùi trong cát bụi. Ngài có tìm cũng chẳng thấy con đâu. Bao lâu còn sống trên dương thế thì bấy lâu chịu những đau khổ, và rồi cũng một ngày nào đó cũng vùi trong cát bụi thôi, và lúc đó thì không còn phụng sự Chúa nữa. Qua bài học hôm nay,